là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi, tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái tích cực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S, phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 39 năm ngày nhập ngũ và 10 năm thành lập. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Xuân Trung, trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh F356 toàn quốc, Ban Liên lạc Cựu chiến binh F356 các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Nghệ An, Hà Nội. Các đại diện là mẹ vợ liệt sĩ và hơn 150 cán bộ chiến sĩ Cựu chiến binh F356 tỉnh Yên Bái. Cách đây 39 năm, gần 1.000 con em các dân tộc tỉnh Yên Bái, tuổi đời 18-20, hăng hái lên đường nhập ngũ, chủ yếu bổ sung về F356 đóng quân tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sau 2 tháng huấn luyện, ngày 1 tháng 5 năm 1984, sư đoàn được điều động chi viện cho mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 5 năm chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, các chiến sĩ sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái không tiếc thân mình, anh dũng đứng lên chống giặc và đã có 81 cán bộ chiến sĩ hy sinh nơi chiến trường Vị Xuyên. Cách đây 10 năm, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 356 tỉnh Yên Bái được thành lập với hơn 10 người, đến nay phát triển lên gần 200 hội viên. Với truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh Yên Bái khi trở về quê hương đã tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, thi đua phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Liên lạc còn phối hợp với tỉnh đội Hà Giang đi tìm hài cốt liệt sĩ, chăm lo giúp đỡ đồng đội khó khăn, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, giải quyết chế độ cho vợ liệt sĩ. Hàng năm tổ chức hoạt động tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ. Tại buổi gặp mặt, gần 300 đại biểu cùng nhau ôn lại kỷ niệm về một thời chiến đấu hào hùng, đồng thời động viên nhau phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, ra sức thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 trở thành huyện nông thôn mới, hiện huyện Văn Yên đã hoàn thành 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Kết thúc năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11%. Hiện nay huyện cũng tập trung nguồn lực để đưa những xã đang hoàn thiện các tiêu chí đạt xã nông thôn mới, chỉ đạo quy hoạch những xã đạt nông thôn mới lên nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu với tổng kinh phí cả giai đoạn 2020-2025 là trên 803 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước gần 660 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư doanh nghiệp gần 143 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng hướng và huyện đã quy hoạch được các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, sắn, quế, vùng cây ăn quả. Văn Yên cũng là địa phương xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa nhất so với toàn tỉnh từ nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 FFF2 tại tỉnh Yên Bái, vừa qua Hội nông dân tỉnh đã tổ chức cho 30 thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã đại diện nhóm nòng cốt tham quan mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Tại buổi tham quan, các thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã đại diện nhóm nòng cốt, cán bộ hội cơ sở, người dân sản xuất rừng và trang trại đã được thành viên hợp tác xã dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình chia sẻ kỹ thuật trồng chăm sóc cây trà hoa vàng và cây lá khôi, những kiến thức kinh nghiệm quản lý liên kết sản xuất và kinh doanh rừng và trang trại bền vững, phát triển sinh kế, sự đa dạng sinh học, tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình FFF do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO tài trợ. Hoạt động của FFF giai đoạn 2, đợt 2 tại tỉnh Yên Bái được Ban Quản lý chương trình FFF tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các xã Tân Nguyên, Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Tân Đồng, Đào Thịnh, huyện Trấn Yên với các hoạt động cụ thể. Qua đó thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, góp phần phát triển toàn diện các giá trị của hệ sinh thái rừng. Chương trình khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm lâm nghiệp, phát triển rừng bền vững, gia tăng giá trị từ rừng và cảnh quan rừng, đồng thời giúp các hợp tác xã tổ hợp tác khai thác tiềm năng về dịch vụ văn hóa xã hội của địa phương để cung cấp cho các thành viên và cộng đồng.
Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tỉnh Yên Bái phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm trước. Theo đó, các cấp các ngành và đơn vị chức năng kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với các tổ chức cá nhân trong quá trình xây dựng thực thi pháp luật, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá khổ quá tải, cơi nới kích thước thành thùng, nhất là xử lý các xe dừng đỗ, đón trả khách trái quy định, dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm như trong năm 2022 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hằn lún vệt bánh xe mặt đường bong chóc trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái, giao đường cao tốc để ngăn chặn người dân ra vào đường cao tốc.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 3 tháng 3, sản phụ Lý Thị Thủy, thôn 3 xã Động Quan, huyện Lục Yên, lên đồi tìm măng, không may bị ngã trượt rơi xuống từ ta luy cao khoảng 6 mét, bị cây chọc vào bụng sâu khoảng 8 cm. Sản phụ mang thai ở tuần thứ 36, người nhà đã kịp thời đưa chị đến trạm y tế xã Động Quan sơ cứu, tiếp đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đã kích hoạt báo động đỏ sẵn sàng tiếp nhận người bệnh. Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, sản phụ được đưa đến Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng đau bụng từng cơn, nhịp thở nhanh và thành bụng có một vết thương rách chảy nhiều máu. Nhận định đây là trường hợp cần được cấp cứu gấp để đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và bé. Các bác sĩ đã ngay lập tức đưa sản phụ đến phòng cấp cứu thực hiện các xét nghiệm cần thiết và được đưa vào mổ cấp cứu hồi 18 giờ 5 phút. Với sự khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời và chính xác của các bác sĩ, sau gần 20 phút, bé gái nặng 2.900 g đã chào đời trong sự vui mừng và vỡ hạnh phúc của gia đình và cả đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện. Sau khi bé được cấp cứu an toàn, các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương đâm thấu bụng, đâm thủng tử cung thành hai lỗ ở đáy tử cung và ruột non sản phụ. Sau hơn một giờ phẫu thuật, sản phụ đã được đưa về phòng theo dõi chăm sóc sức khỏe tại khoa sản. Hiện tại, mẹ và bé đã ổn định.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng thấp, kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, những năm qua, đi đôi với việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất cây trồng, huyện Bình còn tích cực khuyến khích nhân dân tập trung chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa để mang lại giá trị kinh tế cao.
Bằng nhiều hình thức như tuyên truyền vận động, tạo điều kiện vay vốn phát triển các dự án, xây dựng mô hình tập huấn khoa học kỹ thuật, tổ chức tiêm phòng định kỳ, đến nay hầu hết các hộ dân ở Yên Bình đã biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, không còn tình trạng thả rông gia súc. Để phát triển chăn nuôi, huyện Yên Bình có nhiều biện pháp hỗ trợ bà con trong khâu áp dụng khoa học kỹ thuật mới. Đến nay tổng đàn gia súc chính của huyện lên tới trên 127.000 con, trong đó đàn trâu bò có trên 40.000 con, đàn lợn là trên 80.000 con. Năm 2022, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 13.520 tấn, mang lại nguồn thu cho người dân Yên Bình hàng trăm tỷ đồng. Trong chăn nuôi đã xuất hiện nhiều hộ đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi với quy mô lớn, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh Hoàng Văn Chí, thôn Gò Chùa, hiện là điển hình của xã Bạch Hà về chăn nuôi. Trước kia vợ chồng anh phải xoay sở đủ nghề, nhưng đời sống cũng chưa mấy cải thiện. Sau khi tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật được tạo điều kiện vay vốn thông qua tổ chức đoàn thể, gia đình anh Chí quyết định đầu tư chăn nuôi lợn thịt với quy mô 10 con lợn nái. Số lợn con sinh ra anh tiếp tục nuôi lợn thịt, bình quân mỗi lứa anh nuôi từ 50 đến 70 con, có thời điểm nuôi trên 100 con. Năm 2022 vừa qua, gia đình anh xuất bán 5 lứa thịt lợn thu lãi gần 200 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Chí, thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Được sự giúp đỡ của các anh chị bên khuyến nông của địa phương xã cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ về cái kỹ thuật, thì gia đình cũng kết hợp cái kỹ thuật là chăn nuôi để đảm bảo cái an toàn từ con giống, trước hết là cũng là tiêm vaccine, tiêm phòng đầy đủ 7 mũi tiêm phòng, đến giai đoạn sau thì cho qua các cái giai đoạn cám thì theo khuyến cáo của các nhà chăn nuôi.
Là một trong những địa phương có phong trào chăn nuôi phát triển, xã Bạch Hà hiện có trên 8.000 con gia súc các loại, trong đó đàn lợn là trên 5.600 con, tập trung chủ yếu ở các thôn Ngòi Lẻn, Gò Chùa, Phai Thao, Hồ Sen. Để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định, xã Bạch Hà cũng chỉ đạo cán bộ khuyến nông, tuyên truyền, người dân áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Bạch Hà đã triển khai các hội nghị đến các đồng chí trưởng thôn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc đàn trâu bò và đàn lợn trong cái mùa đông rét. Đối với công tác phòng dịch bệnh thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân, thế và đồng thời cấp các cái thuốc để phun khử trùng tiêu độc. Thế và thứ hai là chúng tôi tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò và chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện trồng các cái diện tích ngô đông, thế và trồng cỏ để phục vụ cái thức ăn cho đàn trâu bò trong mùa đông. Chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh và che chắn chuồng trại nhằm mục đích làm tốt công tác phòng chống rét để đàn trâu bò xã Bạch Hà chúng tôi ngày một phát triển.
Xã Tân Nguyên, huyện có đàn trâu bò trên 2.000 con, đàn lợn trên 5.000 con. Trong chăn nuôi đã xuất hiện nhiều gia đình có thu nhập khá ổn định. Gia đình chị Bàn Thị Loan ở thôn Khe Cọ có trên 10 con trâu bò. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi, thời điểm giao mùa là lúc dịch bệnh dễ phát sinh. Nên ngoài việc thường xuyên khử trùng tiêu độc chuồng trại, gia đình đã chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cán bộ khuyến nông viên cơ sở về che chắn chuồng trại. Chị Bàn Thị Loan, thôn Khe Cọ, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Gia đình tôi thì cũng chăn nuôi cũng được 5 năm rồi. Hàng năm thì là công tác thú y của xã thì cũng hướng dẫn cho chúng tôi về cách chăn nuôi. Và bản thân chúng tôi thì hàng năm này chúng tôi dự trữ các loại thức ăn tinh này, thức ăn thô, cỏ voi hoặc là ngô, rơm rạ cho đàn trâu bò. Và khi mà thời tiết giá rét ý, thực hiện các biện pháp nghĩa là che chắn chuồng trại. Và thời tiết mà nó xuống thấp quá ý, thì là chúng tôi cũng hun đốt để sưởi ấm cho đàn trâu bò và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho đàn trâu, đàn bò ạ.
Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình chỉ đạo các xã chú trọng phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện thường xuyên phối hợp với các xã thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng cho trâu, bò, lợn. Huyện chủ động chỉ đạo các cơ sở làm tốt việc kiểm soát dịch bệnh như thành lập các chốt kiểm dịch, phun thuốc khử trùng tiêu độc ở những vùng giáp danh, những khu vực chợ, các trang trại chăn nuôi lớn và các hộ gia đình, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc phòng bệnh cho gia súc gia cầm trong mùa đông. Thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, thông báo nếu có dịch xảy ra để bà con chủ động ứng phó. Để tiếp tục khuyến khích các hộ chăn nuôi từ năm 2019 trở lại đây, huyện Yên Bình còn tích cực triển khai hỗ trợ các dự án chăn nuôi quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cho biết.
Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập huấn cho người dân về kỹ thuật phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông, đồng thời thì căn cứ vào các dự báo thời tiết, nếu như có đợt rét đậm rét hại thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện thành lập các cái đoàn kiểm tra xuống các xã thị trấn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc và không để trâu bò bị chết rét và bị chết vì dịch bệnh.
Với hướng đi đúng cùng sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận tiện cho các hộ chăn nuôi, chắc chắn trong thời gian tới phong trào chăn nuôi gia súc ở huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng huyện Yên Bình ngày càng giàu mạnh.
trong cõi nhớ thương dạt dào và mãi mãi thiết tha như ngày nào.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, tỉnh Yên Bái chính thức vận hành hệ thống kỹ thuật và cung cấp thông tin trên ứng dụng công dân số Yên Bái, hay còn gọi là Yên Bái S, thí điểm tại thành phố Yên Bái, sau đó sẽ triển khai trên diện rộng. Do đó, từ nhiều ngày nay, các xã phường trên địa bàn thành phố đã triển khai việc hướng dẫn, cài đặt và cách sử dụng ứng dụng này cho người dân, ghi nhận tại xã Âu Lâu.
Từ nhiều ngày nay và các buổi tối trong tuần, tổ chuyển đổi số cộng đồng của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chia thành các nhóm xuống các thôn khu dân cư để hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái trên các thiết bị điện thoại di động. Để việc cài đặt đạt hiệu quả và nhanh chóng, các thành viên trong tổ đã linh động đến tận các hộ dân để hướng dẫn. Anh Hồ Minh Khương, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Khi cài đặt cho người dân thì tổ chuyển đổi số cộng đồng của cấp xã và cấp thôn sẽ đến từng hộ gia đình và tập trung nhân dân ở quanh khu vực đó đến tại một hộ gia đình để cài hướng dẫn cài đặt cho các cho người dân trên địa bàn và trực tiếp sẽ tải ứng dụng và hướng dẫn cài đặt đối hướng dẫn sử dụng cho các người dân trên địa bàn xã.
Ứng dụng công dân số Yên Bái, Yên Bái S là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh, góp ý, tiếp nhận thông tin. Đồng thời Yên Bái S cung cấp các thông tin từ chính quyền và các cơ quan đơn vị, cung cấp dịch vụ đến người dân như thông tin về xử lý vi phạm an toàn giao thông, thông tin các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, thông tin về dịch vụ điện, dịch vụ nước. Hiện nay khoảng 30% người dân trên địa bàn xã Âu Lâu đã cài đặt ứng dụng này. Đa số người dân đều bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng khi ứng dụng được triển khai đưa vào sử dụng sẽ đem lại nhiều tiện ích, nhất là trong cuộc sống hàng ngày. Bà Tạ Thị Hoa, thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái bày tỏ:
Rất là tiện lợi khi mình tra cứu các thông tin ở trên cái Yên Bái S này, rất là nhiều thông tin, ví dụ như là về tiền tra cứu tiền điện, tiền nước, luật vi phạm giao thông, hoặc là chợ số, những cái mặt hàng mà bán xung quanh cái địa bàn này là mình nắm bắt được hết.
Là địa phương tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, xã Âu Lâu phấn đấu sẽ hoàn thành việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công dân số trước thời gian đề ra, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban công tác mặt trận và đồng hành cùng với bí thư chi bộ trưởng các thôn, các tổ chuyển đổi số các thôn là xây dựng kế hoạch lịch để phối hợp với lại tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã. Các thành viên sẽ chia thành các nhóm nhỏ về các tổ thôn, các tổ, các nhóm của tổ văn hóa của các thôn ở trên địa bàn xã Âu Lâu. Và mỗi một tổ nhóm sẽ có khoảng 1 đến 2 thành viên của tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã sẽ trợ giúp các đồng chí ở dưới thôn trong cái việc mà kêu gọi và vận động nhân dân, cũng như là hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân cài đặt Yên Bái S. Đến thời điểm này thì đến ngày hôm nay thì là tỷ lệ cài đặt của trên địa bàn xã là đã đạt khoảng gần 30%, và chúng tôi sẽ phấn đấu là đến từ giờ đến 15 tháng 3 là sẽ đạt 80% kế hoạch đặt ra, trong 20 tháng 3 là sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.
Yên Bái là tỉnh thứ 3 trên cả nước triển khai cài đặt ứng dụng công dân số sau tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thái Nguyên. Triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, góp ý của người dân trên nền tảng số Yên Bái S là việc làm mang tính đột phá trong chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 51/2021 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, từ đó nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện tốt vai trò cầu nối an sinh, hướng đến nền hành chính phục vụ.
Xác định cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới nhất, là nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng LAN, WAN, Internet, đảm bảo đường truyền ổn định, vận hành, quản lý tốt các thiết bị công nghệ thông tin, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số tới cán bộ, viên chức về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số, truyền thông hướng tới lợi ích của doanh nghiệp và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần, bà Phạm Thị Kim Trung, tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Nhiều năm mắc bệnh tiểu đường nên bà Trung phải đi khám thường xuyên. Trong khoảng một năm trở lại đây, việc đi kiểm tra sức khỏe đối với bà Trung có phần đơn giản hơn, bởi chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân là bà có thể giải quyết các loại thủ tục nhập viện nhanh chóng, bà Trung nói.
Hiện nay là dùng thẻ căn cước của nhân dân rất là dễ vào bệnh viện và làm những thủ tục rất nhanh chóng, nhanh gọn. Và có nhiều cái lợi là khi mà chúng tôi bị quên thẻ chẳng hạn thì là đã có sẵn cái trong cái căn cước, đã có tất cả các cái thẻ căn cước và các giấy tờ khác kèm theo ở trong cái thẻ căn cước rồi, cho nên chúng tôi rất là thuận lợi là cho việc khám và chữa bệnh trong hàng tháng của tôi.
Mỗi ngày, tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 300 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh trở lên. Nhân viên tại khu vực đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn bận rộn trong việc tiếp nhận các loại giấy tờ, đối chiếu thông tin hình ảnh với người đến khám và đảm bảo chính xác sau khi triển khai tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip. Các nhân viên y tế chỉ cần quét QR code trên căn cước công dân, thông tin bảo hiểm y tế của người khám sẽ được hiện lên để thực hiện các quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi áp dụng cái tích hợp bằng thẻ căn cước khi khám chữa bệnh ấy, thì tôi thấy được cái ưu điểm đó là rút ngắn được thời gian vào máy đăng ký khám cho bệnh nhân, nó nhanh hơn, thuận tiện hơn.
Không chỉ tiện lợi trong khám chữa bệnh mà công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện nay cũng đơn giản hơn, giảm hẳn một bước trong thủ tục đăng ký thẻ cho người dân nhờ thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Đến làm thủ tục đăng ký khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho con gái mới sinh, chị Lương Thị Hoa, thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, được cán bộ tư pháp xã hướng dẫn kê khai thông qua cổng dịch vụ công quốc gia về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con trực tuyến. Từ tờ khai đó qua phần mềm liên thông, hệ thống thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam có được dữ liệu và tự động thực hiện cấp mã số bảo hiểm y tế cho trẻ em theo đúng thông tin hộ gia đình mà chị kê khai, tạo lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trên phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Nhờ tiện ích đó mà con gái chị Hoa đã có thẻ bảo hiểm y tế ngay sau khi đăng ký khai sinh, chị Hoa nói.
Trước kia khi mà đi làm cái khai sinh cho con và làm bảo hiểm cho con tôi thấy rất là phức tạp, bởi vì mỗi một lần đến khai sinh xong phải chuyển hồ sơ đó sang cho cán bộ lao động thì mới làm được bảo hiểm cho con. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì đã có dịch vụ công là có liên thông, nên khi mà đi lên khai sinh cho con xong là tất cả mọi hồ sơ của tôi đều được chuyển lên hành chính công, nên khi đó thì chỉ sau một thời gian một vài ngày là chúng tôi có thể nhận được kết quả đó là có cả bảo hiểm, có cả bảo hiểm và có cả giấy khai sinh của con luôn, rất là tiện lợi.
Cho biết thêm về những tiện ích khi có liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, chị Trần Thị Hồng Khuyên, cán bộ tư pháp Ủy ban Nhân dân xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái, nói.
Từ khi mà có thủ tục liên thông về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, thì khi có thủ tục liên thông thì nó rất là thuận tiện. Ngày trước thì dân cứ phải khi làm xong giấy thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em thì lại phải làm thủ tục hồ sơ giấy để cấp, nhưng bây giờ là có thủ tục liên thông thì khi chúng ta làm có cấp khai sinh xong, có tất cả có mã số định danh cho trẻ em rồi ấy, thì có thể chuyển theo hồ sơ liên thông thì chỉ trong vòng có mấy ngày là trẻ em đã nhận được thẻ rồi. Có nghĩa là rất là thuận tiện trong cái việc cho trẻ em cấp thẻ bảo hiểm này, y tế cho trẻ em, để nếu mà có trường hợp xảy ra mà phải ốm đau thì không phải đợi chờ như ngày xưa nữa.
Từ việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân đã cho thấy lợi ích thiết thực của công tác chuyển đổi số. Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại 100% xã phường thị trấn, để mạnh tuyên truyền tới người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.